Tam quy là tổng cương lĩnh tu hành của chúng ta. Chúng ta tu cái gì? Chính là tu giác chánh tịnh. Giác chánh tịnh nằm ngay trên đề kính của chúng ta. Kinh Vô Lượng Thọ thì một nửa phần sau của đề kinh nói về thanh tịnh bình đẳng giác. Thanh tịnh là giới, bình đẳng là định, giác là huệ. Giác chính là đại triệt đại ngộ, bính tâm kiến tánh. Trên đề kinh chính là tam quy. Quy y Phật, làm thế nào để quy y Pháp? Trong Lục Tổ Đàn Kinh nói rất hay, Huệ Năng Đại Sư nói rất hay, Phật là người giác ngộ, giác mà không mê gọi là quy y Phật, chánh mà không tà gọi là quy y Pháp, tịnh mà không nhiễm gọi là quy y Tăng. Chính là cái ý này. Chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói việc làm phải nghĩ đến giác chánh tịnh. Mọi điều phải tương ứng với giác chánh tịnh, đây mới thật sự gọi là quy y. Trái ngược với giác chánh tịnh gọi là mê tà nhiễm. Đó là quy y với ba đường ác. Không phải quy y với Thích Ca Mâu Ni Phật, không phải quy y với Tây Phương A Di Đà Phật. Mấy cái này bạn phải nên biết. Tôi ở Sri Lanka giảng kinh, bên đó là một quốc gia tiểu thừa. Pháp sư yêu cầu tôi đem cởi khai kinh đổi thành bài tám quy y. Tôi thấy cũng tốt, lời kiến nghị này không tệ. Đem bài kệ khai kinh đổi thành bài tám quy càng có ý nghĩa hơn. Tôi đồng ý rồi. Không được quên đi tám quy y. Thực tiễn tam quy chính là giới luật. Giới luật chính là ngũ giới, thập thiện và sa di luật nghi. Chẳng luận là người tại gia hay xuất gia, người tu tịnh độ buộc phải làm được những điều này. Phước thứ ba là phát Bồ Đề Tâm, thấm tính nhân quả. Đọc tụng Đại Thừa, khuyến tấn hành giả. Đây là ba điều, 11 câu của Tịnh Nghiệp Tam Phước. Nhất định phải làm được. Đi ngược lại với những điều này đồng nghĩa bạn không phải học Phật. Cái này quan trọng hơn bất cứ cái gì. Nếu như muốn phát tâm kế thừa đạo thống, mai này đi vào con đường hoằng pháp lợi sinh, hoằng dương Phật pháp, thì giới rất quan trọng. Không có giới, bạn chưa thọ giới, người ta sẽ không tin bạn. Định Hoằng Pháp Sư theo tôi đã mười mấy năm. Lúc còn đi học ở Mỹ, cậu ấy thường đến tìm tôi. Sau khi tốt nghiệp thì giảng dạy ở Mỹ, trở thành giảng sư, đến phó giáo thọ, rồi lên đến chánh giáo thọ. Nhưng vẫn chưa nhậm chức chánh giáo thọ. Thì cậu ấy đã theo tôi xuất gia học Phật rồi. Giảng kinh cũng rất khá, những năm qua rất chịu khó dụng công. Nhưng dẫu có giảng hay hơn chăng nữa, người ta nói anh chưa học quá giới, người ta sẽ coi thường anh. Tôi bạn gửi thầy ấy qua bên Quả Thanh Pháp Sư, nói với thầy ấy rằng đây là điều mà tổ tổ tương truyền, người xuất gia phải có 5 năm học giới. Anh đến chỗ Pháp Sư Quả Thanh chăm chỉ học giới 5 năm. 5 năm sau sẽ ra hoằng pháp lời sanh, mọi người sẽ không bắt bẻ anh được. Phật Pháp suy rồi, giới không còn nữa. Lễ nhạc không còn thì nhó sẽ suy. Nhân quả không có người tin tưởng, đạo ác không còn. Học Phật, thời trước khi học Phật phải học lễ. Cấm gốc nơi nho gia, cấm gốc nơi đạo, sau đó mới có thể lên bậc thang của Phật. Như thế mới có thể liên tiếp nâng cao. Nếu như không dùng nho với đạo, vậy thì buộc phải tu tiểu thừa. Đầu tiên là học giới tiểu thừa, sau mới học giới đại thừa. Đại học Long Hỷ của Sri Lanka chính là đại học Phật giáo. Tôi có đưa ra kiến nghị với họ, phải có 5 năm học giới. Bất luận là người tại gia hay xuất gia, không có 5 năm học giới, Phật giáo không thể hưng khởi nổi. Nhất định phải đi con đường của Lão Tổ Tông, phải chú trọng giới luật. Đệ tử quy cảm ứng thiên, với 10 nghiệp thiền không có cái nền tảng này, thế coi như chẳng có thứ gì. Phật Pháp suy rồi, chúng ta mai này phát tâm chấn hưng Phật giáo. Bắt đầu dậy từ đâu? Chính là từ bá cái gốc này mà làm. Viện Luật Học của Đại học Long Hỷ cũng không ngồi lề, cũng bắt đầu từ bá cái gốc này mà làm. Đầy đủ ba cái gốc này rồi, giới của đại tiểu thừa đều phải học. Như thế Phật giáo mới có thể hưng vượng trở lại, chúng ta mới chân thật là đệ tử bậc nhất của Như Lai. Cho nên đối với viện luật học, giới luật cần thiết vô cùng. Không phải tốt nghiệp từ học viện giới luật thì không thể bước vào đại học Phật giáo. Đại học Phật giáo cũng phải thi, chính là thi giới luật. Đây là giáo trình chủ yếu của này. Hôm nay có một đồng học có để lại lời nhắn cho tôi. Họ nghe nói trong nước có một vị cư sĩ tự xưng là người nghe Lão Pháp Sư giảng kinh. Trong và ngoài nước có rất nhiều người nghe tôi giảng kinh, đều nghe ở đài truyền hình vệ tinh hoặc nghe trên mạng. Có rất nhiều thính chúng. Người này họ giúp người khác trợ niệm. Đầu tiên họ dùng thời gian 3 tiếng đồng hồ kêu gọi những quỷ thần có duyên với người chết cho triệu hồi quỷ thần lên, sau đó tiến hành trợ niệm. Người đó làm như thế đã được mấy năm rồi, nghe đâu còn cho xuất bản sách nữa. Đó không phải do tôi nói. Tôi trước giờ chưa hề dạy mọi người làm như vậy. Trợ niệm thì được phép, nhưng đối với việc trợ niệm theo như Ấn Quang Lão Pháp Sư dạy chúng ta thì đó là chính xác. Chúng ta cứ y theo khai thị của Ấn Tổ, đừng dựa vào người khác. Người khác chưa chắc chắn đáng tin. Như Hải Hiền Lão Hòa Thượng có dạy, vãng sanh là việc của riêng mình, tự mình nhất định phải nắm chắc. Tự tại vãng sanh, đây mới chắc ăn. Trợ niệm không chắc ăn, không đáng tin. Cho nên có người nói với ngài, vì là chỗ bạn bè thân quen nên bảo, khi nào sư vãng sanh chúng con giúp sư trợ niệm, ngài hoàn toàn cử tiệt. Ngài nói tôi không cần, tôi vãng sanh, tôi có thể tự mình niệm Phật, tôi không cần người khác trợ niệm. Trợ niệm không chắc ăn. Câu nói này rất có ý nghĩa. Trợ niệm không chắc ăn, nhất định phải chính mình nắm chắc. Chúng ta phải học theo Hải Hiền Lão Hòa Thượng, phải thật sự nắm chắc trong tay. Nắm chắc phần vãng sanh có được từ đâu vậy? Nắm chắc hoàn toàn nhờ vào buông xả. Bạn buông xả triệt để đối với cái thế giới này, không để trong tâm bất kỳ chuyện gì, bạn liền có thể tự tại vãng sanh. Nếu như vẫn còn vướng bận, có một việc vẫn không thể buông bỏ, rất có khả năng chuyện đó sẽ lôi bạn trở về lại sáu nẻo luân hồi. Đời này của bạn đi không nổi rồi. Cho nên nhất định phải triệt để buông bỏ, đặc là tình thân. Tài sắc danh thực, thất tình ngũ dục, phải buông bỏ sạch sẽ, không sót thứ gì, không thể có mảy may lưu luyến nào. Trong tâm chỉ có mỗi A-di-đà Phật, ngoại trừ A-di-đà Phật ra không có tạp niệm, không có vọng tưởng. Người như vậy vãng sanh nhất định thành tựu, không có vấn đề gì. Người như vậy sanh trí huệ, không sanh phiền não. Vì sao? Vì nhân giới được định, nhân định khai huệ, trì giới được tâm thanh tịnh, tu định được tâm bình đẳng, trí huệ khai mở rồi, đại giác đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Hôm nay đây là vị tôn giả thứ hai, chúng ta rất quen thuộc đối với ngài, chính là tôn giả Xá Lợi Phất. Mời xem tập chú của Niệm Lão. Tôn giả Xá Lợi Phất. Chữ Xá Lợi trong tiếng Phạn là chim thu lộ, Phất trong tiếng Phạn là con. Cho nên Xá Lợi Phất dùng trong Trung Văn phiên dịch chính là thu tử. Cái này bên dưới có giải thích. Tên ngài đặt theo mẹ, mẹ ngài thân tướng đoan chánh, đôi mắt tự như chim thu lộ vậy, rất là sáng, đôi mắt rất đẹp. Cho nên người khác gọi mẹ ngài là Xá Lợi. Phất là con, tức là con trai của phu nhân Xá Lợi, chính là có ý như vậy. nên gọi là con của bà Thu Lộ. Cũng có thể dịch là Châu Tử. Điều này biểu thị đôi mắt của mẹ ngài thanh tịnh, như viên bảo châu vậy. Ngài cũng có thể được gọi là thân tử. Thân tướng của mẹ ngài rất đẹp, đoan chánh. Cho nên tên gọi là do từ mẹ ngài mà ra. Xá Lợi Phất là bậc trí huệ đệ nhất trong các thanh văn đệ tử Phật. Bộ kinh này cũng muốn nói lên cái ý đó. Biện pháp trong kinh, chúng ta khi mở một bộ kinh ra, xem thấy ý nghĩa biểu pháp, đồng nghĩa nó cũng đại biểu cho bộ kinh. Cho pháp môn đó, bạn xem bộ kinh này, pháp môn này, thứ nhất nói lên là đệ tử bậc nhất của Như Lai, thứ hai là trí huệ đệ nhất, thứ ba là thần thông đệ nhất. Những điều này đến biểu thị cho bốn kinh. Chúng ta nhất định phải biết, lúc Thích Ca Mâu Ni Phật giảng bộ kinh này, sự đặc thù của bộ kinh này ở chỗ, có rất nhiều thính chúng. Gồm tất cả đại thánh, bạn xem có 10,000 vị đại tỳ kheo tụ hội. Không phải thông thường chúng ta hay thấy là 1,250 người tụ hội sao?